SBS Việt ngữ.
Đến hẹn lại lên, cuộc thi ngôn ngữ toàn quốc do đài SBS Radio tổ chức nhằm mục đích khuyến khích sự ham thích học ngôn ngữ ở thế hệ trẻ. Năm nay, cuộc thi ngôn ngữ toàn quốc 2018 do đài SBS Radio tổ chức với đề thi đặt ra cho người tham gia là thí sinh chỉ cần trả lời một câu hỏi rất đơn giản: việc học ngôn ngữ mở ra những cơ hội nào cho bạn? Và điều đặc biệt trong cuộc thi năm nay là không giới hạn độ tuổi. Mọi người trên khắp nước Úc đều có thể tham gia cuộc thi bằng cách gửi một đoạn video ngắn ghi lại phần trả lời câu hỏi trên bằng một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh. Tiếp tục làm cầu nối cho cuộc thi cũng như để tiếp thêm sự ham thích học ngôn ngữ ở các em học sinh. Thứ Bảy ngày 20 tháng 10 vừa qua, SBS Việt ngữ đã đến thăm trường Việt ngữ Inner West ở Marrickville và trò chuyện với các em về việc học tiếng Việt. Hôm đó đúng ngày khai giảng, các em ở đây hầu hết đều mới chỉ học một thời gian ngắn. Nhiều em chỉ mới bắt đầu học ngày đầu tiên, nhưng các em cũng đã rất cố gắng bày tỏ ý kiến và sự hứng thú trong việc học. Đa số các em đã trả lời, học ngôn ngữ giúp các em cảm thấy gần gũi với gia đình hơn và việc biết thêm một ngôn ngữ sẽ là một kỹ năng bổ ích cho tương lai sau này.
Cháu tên là Audrey, cháu 13 tuổi. Bố mẹ đầu cháu dạy cháu từ lúc cháu bé tí tí. Bà đầu cháu cũng nhà nữa, cháu phải nói tiếng Việt với bà, tại bà không nói được tiếng Anh ạ. Cháu học được các thứ mới, tại ở trường thì cháu đã học tiếng Anh rồi, nhưng mà cháu không học được tiếng Việt. Thì để kiểu giống cháu học tiếng Việt ở đây thì cháu học thứ mới, cháu cũng thích nhé.
Con tên là Jessica và con 14 tuổi ạ. Con học tiếng Việt cho một năm thôi ạ. Con muốn biết tầm con biết đọc tiếng Việt và viết tiếng Việt và như thế. Con chỉ muốn biết hiểu khi mà tiếng Việt các bạn hay là bố mẹ nói thì con có thể nói chuyện với. Thì khi mà mình nói tiếng hay tiếng được thì là có thể biết nhiều thứ hơn, và người ta cũng bảo là khi mà mình có thể nói chuyện hay tiếng Việt và tiếng Anh thì có thể nói chuyện với nhiều người hơn và có thể hiểu thứ, xong rồi có thể like learn more stuff. Yeah, like you can learn much more. Con có nó rất vui ở đấy, con có thể nhìn các bạn và ông nội và bà với các bà thì nó rất vui ạ.
Con tên là Jenny với cả con 13 tuổi ạ. Hôm đây là lần đầu tiên con học ạ. Vâng ạ, ở nhà bố mẹ hay nói chuyện với con tiếng Việt ạ. Với con có ông bà thì con nói chuyện tiếng Việt với ông bà luôn ạ. Con thấy nó tốt, với cả lúc mà con lớn lên con giống biết tiếng Việt nó tốt cho giống con biết hai con biết hai ngôn ngữ nó tốt cho con lúc mà con lớn lên. Với con đi Việt Nam con biết nói tốt, nhưng mà con nói chuyện với mấy người Việt Nam, với cả con ở đây thì con viết cho ông bà biết, con nói chuyện được với ông bà tốt hơn để ông bà hiểu hơn, cơ ông bà không biết nói tiếng Anh. Với cả nữa con hay viết thiệp cho ông bà sinh nhật ông bà với các thứ con viết được với các thứ. Ông bà bây giờ đang ở Úc cơ mà ông bà sắp về Việt Nam thì sau đấy bà nội của con sẽ sang, thì con lúc nào cũng có ông bà để con nói chuyện với tiếng Việt với ạ. Ở trường thì con học được viết tiếng Việt, với cả con học được nhiều hơn cơ mà ở nhà con chỉ nói thôi, con không hay viết. Con hay lên Google Translate hay các thứ để viết tiếng Việt.
Con tên Emily, con 10 tuổi. Bà ơi, bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, màu trắng như mây.
Dạ, con tên Lê Minh Tâm, năm nay con 10 tuổi. Đọc tiếng Việt thì mình học nhiều about Việt Nam. Nếu mà để áo của con đi Việt Nam để chơi á, mà con bác sĩ thì con cứu người bà nói tiếng Việt với mấy người kia cũng được.
SBS cũng trò chuyện với các bậc phụ huynh và giáo viên của trường. Các phụ huynh đều cho rằng việc gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ là điều quan trọng để kết nối các thế hệ trong gia đình. Và việc đến trường, ngoài chuyện học đọc, học viết, còn để giúp các em biết thêm về văn hóa, truyền thống và có điều kiện vui chơi với bạn bè cùng nguồn gốc.
Mình tên là Chi, mình có một bé gái 8 tuổi tên là Michelle, học tiếng Việt ở trường Việt ngữ Inner West được hơn một năm rồi. Mình rất hài lòng. Bé thì ở nhà thì đã nói tiếng Việt với bố mẹ từ nhỏ. Tất nhiên là không phải là luôn luôn nói tiếng Việt, nhưng mà với mà học ở trường Việt ngữ thì bé sẽ nói, bé có khả năng đọc tiếng Việt và hiểu nhiều thêm về văn hóa Việt Nam nữa. Mình thì mình nghĩ là bố mẹ là người Việt Nam thì dù sao vẫn muốn con cái có khả năng nói được ngôn ngữ của bố mẹ, dù ít dù nhiều. Và thứ hai nữa là vẫn có gia đình, ông bà ở Việt Nam, và cái cộng đồng người Việt Nam ở bên này cũng rất lớn. Và về sau mình nghĩ là biết thêm một ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ của bố mẹ, thì cũng sẽ giúp con rất nhiều trong cơ hội việc làm sau này.
Bé bây giờ bé hiểu thì có thể nói là hiểu hết mình nói cái gì ấy. Nói thì bé cũng chịu khó trả lời tiếng Việt hơn, nhất là khi mình nói chuyện với ông bà ở Việt Nam ấy, mà mình chat trên mạng thì bé cũng chịu khó trả lời tiếng Việt hơn. Bé cũng hiểu được là mình đến từ Việt Nam rồi, người Việt thì có Tết rồi có Trung Thu này kia, những cái hoạt động đấy bé hiểu thêm.
Tôi rất là happy, rất là may mắn là có trường Việt ngữ để cho con tôi nó học tiếng tiếng Việt. Mà về sinh hoạt trong gia đình thì tụi tôi nói toàn là tiếng Việt với con. Bé rất là thích, rất là tìm hiểu về tiếng Việt của người Việt Nam mình.
Cô Khánh Ly, hiệu trưởng của trường cũng rất tự hào cho biết, tuy trường Việt ngữ In the West Marrickville chỉ mới được thành lập được 2 năm, nhưng dần dần cũng đã được phụ huynh biết tới và sĩ số các em cũng tăng lên. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các gia đình trong việc duy trì văn hóa cội nguồn của con em mình.
Mình tên là Khánh Ly, hiện tại làm hiệu trưởng trường Việt ngữ In the West ở Marrickville. Có 2 năm vừa qua thì sĩ số học sinh tăng lên khá là đáng kể. Ban đầu thì mình trường chỉ có mỗi 25 học sinh. Sau dần dần thì trong năm đầu tiên thì đã có thêm các em học sinh vào thì cũng đã được 40 em. Và đến đầu năm nay thì sĩ số đã được 50 em. Trường sẽ nhận các em từ 5 tuổi đến người lớn. Nhưng mà thì hầu hết là các em khoảng 15-16 tuổi thì các em vẫn còn học. Nhưng mà sau đó thì các em bận thi cử các thứ thì các em không học nữa. Và trường cũng chỉ có đến lớp 6 tiếng Việt. Tức là từ năm ngoái đến năm nay thì số lượng các em lớn vẫn giữ nguyên. Và thêm rất là nhiều em mới, các em lớn tuổi đến nữa. Ví dụ như là mình đang dạy lớp 1 ấy, thì là có các em từ 13-14-15 tuổi mới bắt đầu học tiếng Việt thì là vào lớp mình học. Trường tiếng Việt của mình thì vẫn chú trọng 4 kỹ năng: nghe nói đọc viết bằng tiếng Việt cho các em, cố gắng cho các em hiểu càng nhiều tiếng Việt càng tốt. Ngoài ra thì trường có các hoạt động ngoại khóa, như là trường tham gia Children Festival 1 năm 2 lần, một lần ở The Rock và một lần ở Bankstown. Trường mình có ban nhạc do cô Minh Hà là nghệ sĩ đàn dân tộc. Cô Minh Hà có thành lập ban nhạc và trường mình đã nhận được sự hỗ trợ của In the West Council cho ban nhạc, và các con cũng được đi biểu diễn ở một số nơi.
Và không phải tự nhiên mà các em có thể yêu thích tiếng Việt hay có thể nói lưu loát tiếng Việt. Đằng sau những thành quả ấy có sự góp phần không nhỏ của phụ huynh và thầy cô để tiếp tục duy trì việc đến lớp của các em, tạo điều kiện và luôn quan tâm theo sát, động viên khi các em còn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ.
Bố mẹ thì cũng không phải lúc nào cũng cố gắng nói tiếng Việt với bé, nhưng mà khi có cơ hội thì cũng cố gắng. Và cái quan trọng là khi học ở trường Việt ngữ thì bé sẽ biết được nhiều từ hơn những cái từ hội thoại hàng ngày. Cái đấy là cái rất quan trọng mà bố mẹ rất là khó dạy. Bé thì cũng mình nghĩ là cũng không thích học tiếng Việt. Chỉ có điều là thỉnh thoảng nó rơi vào ngày thứ bảy mà bé muốn đi những cái hoạt động khác thì cũng có thỉnh thoảng bé cũng muốn là xin được nghỉ. Nhưng mà nhìn chung là vẫn rất là thích đi đến trường để chơi với các bạn và gặp các thầy cô.
Thật ra nói về hứng thú thì bé rất là hứng thú, tại vì học không phải là chỉ có học đọc học viết mà còn các hoạt động khác, múa hát và nhiều khi cô còn kể chuyện này kia nữa. Và bé cũng có nhiều bạn để chơi nên đa số các lần là bé rất là thích đi học. Có một vài lần thì bé cũng hơi lười, hơi mệt, nhưng mà mình cũng nói bé là con đi học vui hơn ở nhà, chứ ở nhà chỉ có ba mẹ với em thôi, không có vui bằng đi học. Cái đấy thì cũng tùy lúc. Mình sẽ xem tùy cảm xúc của bé nữa. Ví dụ như bé mà có cái gì đó đang cần phải giải thích hoặc là cần mình gấp á, thì mình phải giải quyết cái đó trước, xong rồi mình mới nói lại với bé là ok, từ này tiếng Việt của con nói như thế nào, hay là mình giải thích cho bé từ này tiếng Việt là gì, hay nhiều khi mình nói tiếng Việt một từ xong rồi mình giải thích cho bé tiếng Anh nó là gì. thì qua vài lần bé cũng biết.
Cái khó của người phụ huynh á, là tại vì con em về nhà nói tiếng Anh không à. Thành ra á, nhiều khi cho nhanh chóng á, thì khi mà nó nói bằng tiếng Anh cái mình cũng theo phản xạ mình trả lời bằng tiếng Anh với nó luôn. Thành ra cái việc mà trên cái vai trò của người phụ huynh á, nếu như mà phụ huynh không có ý thức được cái chuyện là mình phải nói chuyện tiếng Việt với nó ở nhà đó, nó sẽ thành cái thói quen, nó sẽ không nói tiếng Việt với mình. Đó, thành ra cái sự mà cố gắng của phụ huynh ở nhà với lại dùng cái là mình phải ý thức được cái đó nó quan trọng thì mình bắt nó nói tiếng Việt, nó mới thấy được cái quan trọng là cần phải nói, thì khi đó nó mới tập được cái thói quen. Thành ra mình để ý thấy nếu như mà mình ở nhà mà mình nói tiếng Việt với nó nhiều hơn, mà mình trả lời tiếng Việt bằng nói tiếng Việt và trả lời tiếng Việt với nó nhiều hơn, thì tự động nó cũng giống như là cái phản xạ tự nhiên, nó cũng phải trả lời bằng tiếng Việt với mình, cho dù là nó không nói được, nó chêm được tiếng Anh vô, thì mình có thể dựa vào cái chỗ tại nó không biết cái từ tiếng Việt đó, thành ra mình có thể mình dạy cho nó biết thêm chỗ đó. Thì cái đó là cái quan trọng của phụ huynh ở nhà.
Học phí năm vừa rồi trường mình thu là 80 đô cho một năm, 4 term, 4 kỳ, 80 đồng cho một năm thì gọi là đủ tiền trả tiền bảo hiểm, trả tiền sách vở cho các em. Còn toàn bộ giáo viên là dạy volunteer, là dạy tình nguyện. Và thêm 20 đô cho tiền quỹ phụ huynh để các em tổ chức liên hoan cuối kỳ. Tổng cộng là chỉ có 100 đô cho một năm thôi. Thực ra thì một tuần một buổi không đủ. Như có rất nhiều các em không thể nói được tiếng Việt. Các em đến đây thì chỉ có 3 tiếng một tuần như thế. So với các em ở nhà, bố mẹ, ông bà nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Việt với các em thì các em đến thiệt thòi hơn. Các em cần sự giúp đỡ của bố mẹ ở nhà nhiều hơn. Chứ ở trường thì chúng tôi cũng chỉ dạy các em viết và đọc theo từng trình độ của lớp học. Nhưng mà để các em thể nói được giỏi tiếng Việt và đọc được giỏi tiếng Việt thì cần sự giúp đỡ rất nhiều của phụ huynh.
Trong cuộc thi ngôn ngữ toàn quốc năm ngoái, những em đoạt giải nhất là các thí sinh dự thi tiếng Thụy Điển, tiếng Hy Lạp, tiếng Hoa và tiếng Ba Lan. Cuộc thi này giúp các em kết nối ngôn ngữ với sự đa dạng văn hóa và sắc tộc tại một đất nước đa văn hóa như nước Úc. Cuộc thi sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 18 tháng 11. Người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên tiêu chí độc đáo và sáng tạo. Phần thưởng sẽ là một iPad Pro, đồng thời trường học của thí sinh đó cũng sẽ nhận được quà từ ban tổ chức.
Con gì? Yeah. Chó.
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 Con cáo.
Cáo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.